Giọng hò của nữ nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân, tiết mục mở màn cho buổi giao lưu tài tử vào ngày 29 tháng 6 vừa qua. Thưa quý vị, tiếp tục mục tiêu bảo tồn tài tử cải lương, các nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân, Chủ tịch Hội Bảo tồn cải lương về nguồn, Hà Mỹ Liên và Lê Hồng Phước vừa tổ chức thành công một buổi đờn ca tài tử cải lương vào ngày 29 tháng 6 vừa qua tại nhà hàng Minh Hòa, khu vực tiếp giáp quận 13 của Paris. Đây là chương trình đề hiệu đờn ca tài tử đầu tiên được nghệ sĩ tại Pháp đứng ra tổ chức từ sau khi đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại hồi cuối năm 2013. Buổi đờn ca tài tử đã đạt được thành công ngoài mong đợi. Thành công ở đây không phải là về doanh thu, mà là về giá trị nghệ thuật cũng như sự hài lòng chưa từng thấy của khán giả. Khi buổi biểu diễn kết thúc, toàn thể khán giả đều kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình đến trực tiếp nói lời khen tặng dành cho chương trình và hứa lần sau sẽ tiếp tục ủng hộ. Trong hàng ghế khán giả, có cả cụ bà tuổi trên 90, có cả những người bị bệnh phải chống gậy và phải có người dìu đến. Có cả những thanh niên, đặc biệt có những khán giả Tây chính hiệu nhưng mê cổ nhạc Việt Nam. Sự thành công ngoài mong đợi này trước hết có lẽ là cách tổ chức. Ban tổ chức xếp ghế thành hàng cho người xem ngồi xung quanh sàn diễn, nghệ sĩ thì xếp ghế ngồi dọc đối diện. Tất cả tạo nên một không khí quây quần gần gũi, một không gian đúng với bản chất đờn ca tài tử Nam Bộ. Người xem và người diễn không còn khoảng cách để có thể lắng nghe từng cảm xúc, từng hơi thở của nhau. Dường như không còn có sự khác biệt giữa anh là nghệ sĩ còn tôi là khán giả, mà tất cả đã trở thành những nhân tố chính của buổi giao lưu đờn ca tài tử cải lương. Một nguyên nhân thành công kế tiếp đó chính là buổi giao lưu đã đặt lợi ích văn hóa lên trên hết, tức là khán giả đã đến thưởng thức một buổi trình diễn mang ý nghĩa văn hóa thật sự, chứ không đơn thuần là một buổi đi xem hát giải trí. Tham gia ban tổ chức có nhà sử học văn hóa Lê Hồng Phước. Trong buổi đờn ca tài tử, nhà sử học Lê Hồng Phước đã cầm micro làm MC, nhưng không giới thiệu theo kiểu hết người này đến người khác lên trình diễn, mà là thiết kế chương trình thành một buổi nói chuyện văn hóa đờn ca tài tử. Tức là diễn giả trình bày cùng khán giả cội nguồn của đờn ca tài tử, từ lời ru câu hò đến việc giải thích ý nghĩa và giá trị của các bài bản đờn ca tài tử, ý nghĩa của hai chữ cải lương, sự phân biệt giữa đờn ca tài tử và cải lương chuyên nghiệp. Mục đích là làm sao cho khán giả hiểu rõ được giá trị quý báu của cái mà mình đang thưởng thức. Từ đó, người xem cảm thấy sao mà câu hò lời ru của ông cha ta nó bác học đến thế, sao mà các bài bản tài tử cải lương độc đáo đến thế. Một nguyên nhân nữa mà chúng ta không thể nào không nhắc tới, đó là sự hội ngộ của những tấm lòng yêu đờn ca tài tử cải lương. Dù biết tổ chức đờn ca tài tử cải lương là một thách thức trong vấn đề tài chính, nhưng tất cả đã đặt lợi ích văn hóa lên trên hết với một tấm lòng yêu tài tử cải lương nồng nàn. Người có công lớn nhất có lẽ là nữ nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân. Lâu nay, Hà Mỹ Xuân được mệnh danh là nghệ sĩ liều mạng. Liều mạng là bởi vì dám can đảm làm văn hóa mà đặt nhẹ lợi ích vật chất. Hồi tháng 10 năm ngoái, sự liều mạng của nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân một lần nữa đã được báo chí trong và ngoài nước khẳng định khi cô dám bỏ tiền túi mời đến 3 nghệ sĩ ưu tú trong nước sang biểu diễn ở một rạp hát sang trọng khu vực Paris. Và lần này, sự liều mạng của nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân cũng đã được người mộ điệu đón nhận khi mà cô không ngại đảm nhận mọi việc, từ đầu bếp quét dọn đến vai trò nghệ sĩ. Và khi nhắc đến thành công lần này, thì cũng không thể nào không nhắc đến vai trò quan trọng của phu quân, nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân, nhà thơ Thanh Bình. Hiểu được tầm quan trọng trong hoạt động đầy tính văn hóa của vợ, nhà thơ Thanh Bình đã luôn ở phía sau hỗ trợ động viên và dù sức khỏe yếu, nhưng đã không ngại làm đủ mọi thứ, từ đi chợ đến việc khiêng bàn ghế. Sát cánh cùng vợ chồng nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân thì có vợ chồng nữ nghệ sĩ Hà Mỹ Liên và nhạc sĩ Thanh Sơn. Nghệ sĩ Hà Mỹ Liên không ngại bất cứ vai nào, từ hát ru, ca ra bộ cho tới tham gia trích đoạn cải lương chuyên nghiệp, còn nhạc sĩ Thanh Sơn thì lo từng chiếc micro cho người biểu diễn. Thưa quý vị, sự thành công đã không có được nếu không nhắc đến nhạc sĩ Minh Thanh. Ông là một tay đờn cải lương chuyên nghiệp từ trong nước cho đến hải ngoại suốt hơn 50 năm nay. Dù tuổi đã trên thất tuần và sức khỏe yếu, nhưng nhạc sĩ Minh Thanh đã cùng phu nhân là nghệ sĩ Kim Chi không ngại đường xá xa xôi ủng hộ chương trình hết sức mình. Với thâm niên làm nghề hơn nửa thế kỷ, nhạc sĩ Minh Thanh đã thật sự làm nền cho sự thành công của buổi diễn khi ông biết nhấn nhá một cách rất chuyên nghiệp đờn theo những người không chuyên tham gia ca hát. Tuy mệt, nhưng sau khi kết thúc chương trình, lão nhạc sĩ Minh Thanh đã không giấu được niềm vui với nụ cười sáng ngời trên gương mặt khi thấy khán giả thật sự hài lòng với chương trình. Cùng qua đờn với nhạc sĩ Minh Thanh thì có chị Thu Thảo, một tay đờn tranh có tiếng ở Paris. Chị vốn là bác sĩ tim tại Paris, nhưng thường xuyên xuất hiện ở các chương trình ca múa nhạc dân tộc ở Pháp. Lần này, khi biết được có buổi giao lưu đờn ca tài tử của nhóm nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân, chị Thu Thảo đã tham gia một cách tích cực. Tham gia chương trình còn có nghệ sĩ Lý Kim Thành. Cũng một lòng một dạ với cải lương, nghệ sĩ Lý Kim Thành đã phải xin nghỉ phép để toàn tâm toàn ý cho chương trình. Nghệ sĩ Lý Kim Thành tham gia đủ tiết mục, từ ca bài bản lẻ đến tham gia trích đoạn cải lương chuyên nghiệp với hai nữ nghệ sĩ Hà Mỹ Liên và Hà Mỹ Xuân. Đây là một nghệ sĩ quen thuộc của người mẫu điệu cải lương tại Pháp. Và sau đây chúng ta cùng đến với giọng ca Lý Kim Thành qua bản sàn C.
Việt Nam bao la một dải sơn hà, bốn ngàn năm giống là con về gian lịch sử.
Chính nhờ sự tham gia tích cực của những nghệ sĩ và nhạc sĩ có tâm và có tầm như vậy, nên buổi biểu diễn thật sự có chất lượng nghệ thuật cao. Khán phòng đã trở nên nghẹt thở khi ba nghệ sĩ Hà Mỹ Liên, Hà Mỹ Xuân và Lý Kim Thành diễn theo lối cải lương chuyên nghiệp trích đoạn Tấm Lòng Của Biển. Một sự kiện bất ngờ đã xảy ra là khi ba nghệ sĩ đang biểu diễn thì người trong ban tổ chức bên dưới phải chia nhau đi phát khăn giấy để khán giả lau nước mắt. Trong lần giao lưu đờn ca tài tử lần này, ta thấy có nổi lên một số gương mặt tài tử đáng chú ý. Trước tiên đó là trường hợp của anh Bernard, một người Pháp làm việc tại sân bay quốc tế Charles de Gaulle, Paris. Dân mê tài tử cải lương ở miền Nam thường gọi Bernard là ông Tây hát cải lương. Mỗi năm, Bernard đi Việt Nam đến 3-4 lần để tham gia ca tài tử ở các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, v.v. Đài truyền hình Việt Nam cũng đã từng mời Bernard ca trực tiếp cho khán giả cả nước xem. Trong buổi đờn ca tài tử vừa rồi, Bernard đã làm khán phòng thích thú khi anh trình diễn một bản Nam Ai, rồi lại ngân nga mấy câu vọng cổ trong bài Tình Anh Bán Chiếu của soạn giả Viễn Châu. Không chỉ tham gia một mình, Bernard còn dắt đến chương trình hai cô con gái xinh đẹp tuổi vừa đôi mươi. Ba cha con đã cùng nhau ca bài Liên Nam làm mê mẩn cả khán phòng. Bernard cho biết anh học được tiếng Việt là nhờ có cải lương. Và sau đây chúng ta cùng đến với giọng ca Bernard qua bản Nam Ai.
Tao yêu em tao không phải vì lòng lang dạ thú, mà cũng không phải vì nhan sắc của cô ấy quyến rũ tao. Mày biết không, anh em tao đã gắn bó bên nhau từ những ngày thơ, đồng bọc nhau suốt 18
Một gương mặt khác đó là nam sinh viên Đoàn Nam Dương. Năm nay mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Paris. Dương đã ru hồn cả khán phòng với bài Dạ Cổ Hoài Lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ở Dương có một điều lý thú là em chỉ mới cảm được cải lương gần một năm nay. Dương tâm sự.
Là 5 năm rồi đó, thì cô Xuân có tổ chức một buổi về đường ca tài tử phân về cải lương để ra mắt cái hội cải lương về nguồn. Năm rồi, năm 2013, cuối năm 2013, thì em có cơ hội tham gia để phục cô, phục đi phục trang rồi dàn cảnh cùng với đạo diễn Thanh Điền. Thì qua đó thì ở trong cánh gà thì thấy người ta hát á, thì tự nhiên thấy cái tình cảm của mình đối với cải lương nó phát triển, bởi vì thấy họ dành nhiều tình cảm cho nó quá, mà thấy tại sao mình không cũng dành cái tình cảm cho cải lương, bởi vì nó là một cái văn hóa dân tộc.
Một gương mặt tài tử khác đó là chị Mai. Thật ra hồi trước còn ở Việt Nam, chị Mai đã từng có một thời gian làm việc ở quán có phục vụ đờn ca cổ nhạc của danh hài Văn Hường ở Sài Gòn. Có lẽ từ đó, những bài bản tài tử cải lương đã thấm vào tâm hồn chị lúc nào không biết. Được biết sắp có chương trình đờn ca tài tử do nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân tổ chức, chị Mai đã xin tham gia và chị đã tham gia ca bản Phụng Hoàng trích trong vở cải lương nổi tiếng một thời nửa đời Hương Phấn theo lối ca ra bộ cùng với hai nghệ sĩ Hà Mỹ Liên và Lê Hồng Phước. Trong những gương mặt thu hút sự chú ý của khán giả hôm 29 tháng 6, còn có bé Ngọc Minh. Thật ra khán giả Paris đã quá quen thuộc với giọng ca của bé Ngọc Minh vì em thường xuất hiện ca vọng cổ ở những tiệc tùng lễ hội của cộng đồng người Việt. Ở cái tuổi 12, sinh ra trên đất Pháp, nói tiếng Việt không rành, nhưng bé Ngọc Minh ca vọng cổ thì khỏi chê. Ngọc Minh có bộ nhịp chắc do em được huấn luyện từ chính cái lò của ba em là nhạc sĩ cổ nhạc Văn Trực, một tay đờn cổ nhạc được nhiều người yêu mến tại Pháp. Ngọc Minh tâm sự là em biết ca từ năm 4 tuổi. Số là hồi ấy có nghệ sĩ Hà Mỹ Liên và Hà Mỹ Xuân thường đến dợt tuồng tại nhà nhạc sĩ Văn Trực. Bé Ngọc Minh xem rồi bắt đầu thích cải lương, và thế là em biết ca cải lương khi còn chập chững học tiếng Việt. Ngoài dân tài tử cổ nhạc, đến tham gia chương trình còn có nam ca sĩ trẻ Hoàng Thành. Đây là một giọng ca nhạc trữ tình được nhiều người yêu mến ở Pháp. Hoàng Thành tham gia biểu diễn thường xuyên ở các lễ hội do người Việt tổ chức, khắp nơi từ Paris, Lyon đến Marseille. Đến với chương trình đờn ca tài tử vừa rồi, Hoàng Thành đã phải vượt gần 300 cây số đường từ Dijon đến Paris. Hoàng Thành đã làm phong phú thêm chương trình với những khúc nhạc dân ca độc đáo qua một giọng ca ngọt ngào và điêu luyện. Và bây giờ chúng ta cùng thưởng thức điệu Xuân Tình, bài Tống Tử Đơn Hùng Tính qua giọng ca của Lê Hồng Phước.
Hôm nay tao mới rõ mày là thằng khẩu thật tâm xà, núi đông tay áo thì gần nhà, thì cũng với câu dương hồ di quả ốc ngư ngập thị tông ô quy sơn. Mày biết nhân tài, mày lại hại với tài. Mày có nhớ cái câu tiền đồng tịch kim bằng cọc lạc, hậu lâm quy bất kiến nghĩa phụ thể, nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ
mày bắt ta.
Nhưng ta tóc là bốn trộn của đứa cậu tầm.
Bốn thành công thì nhà nhỏ cũng đất cầu. Tốt không phải do chiến lực ngoài đưa hồn với dạy tâm tuyệt đài. Lưới gương vô tình hạ sát đơn gian.
Thưa quý vị, sau khi buổi biểu diễn thành công, chúng tôi có trao đổi cùng nữ nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân. Bàn về mục đích của việc tổ chức đờn ca tài tử, Hà Mỹ Xuân cho biết.
Mình cũng rất là vui là mình cái ý nghĩ của mình là muốn làm sao mà không phải chỉ truyền cái nghề cải lương không, mà cái ý nghĩ của mình muốn truyền cái văn hóa của cái nước Việt Nam mình để ra cho khách nước ngoài hiểu nhiều hơn, biết nhiều hơn.
Nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân rút kinh nghiệm từ thành công vừa qua như sau.
Đây là một buổi trình diễn không phải là chỉ văn nghệ đơn thuần, mà chỉ đây là một cái buổi trình diễn tính cách, một cái văn hóa của Việt Nam. Mà bởi vì mình có những nhà sử học này kia đến với mình, chẳng hạn như nhà sử học Lê Hồng Phước. Rồi mình mừng con cái là như đợt kỳ này cái ý nghĩa của mình, việc làm của mình thì cũng giống như là kỳ mình tổ chức 6 tháng 10 năm 2013. Là mình cũng đem cái văn hóa của mình đến cho đến tất cả mọi người. Nhưng mà mình cái một cái là mình muốn làm để cho thấy rằng nghệ sĩ trân trọng khán giả thế nào, thì mình được bù đắp đó là khán giả trân trọng lại một người nghệ sĩ. Phải đem hết tâm hết huyết của mình để đem hết để cống hiến. Thì mình nghĩ là cái đó là mình theo mình thì mình thấy rằng có thực tế là như vậy. Vì những cái buổi hát đó là khán giả, nghĩa là mình phải nói là như ngộp thở luôn á, là im phăng phắc, rồi để ý từng ly từng tí của mỗi anh em ca diễn. Thành ra là mấy cái đó là mình thấy mình vui lắm. Mình thấy là đúng là cái suy nghĩ của mình làm mình đạt được kết quả đó. Và mong rằng là sau này có nhiều buổi là thêm tiếp tục nữa. Và mình trình mỗi tháng là mình sẽ làm một lần. Và cầu xin là khán giả là luôn luôn ủng hộ.
Thưa quý vị, và cuối cùng chúng ta cùng thưởng thức một đoạn đọc diễn của nữ nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân trong vở Thái Hậu Dương Vân Nga, một tiết mục được nhiều người yêu thích.
Mỗi nếp áo còn sang người khí thế, mỗi đường thiếu còn càng vẻ sơn hà, bao năm trời còn nguyên vẹn nét hoa, áo tiên đây còn tươi màu gấm chất. Cô Diệp những ngày lễ cửa bốn, chinh quan quả giáp đã một người một ngựa cùng tiến quân xông pha giữa núi giáo rừng vững. Tấm lông bào này là vật máu của gian sơn. Bằng quân công, bằng quân công ơi, có phải ta đã mai nó bằng sông dậy đất phong châu, bằng lửa trong dòng đồ động. Chinh quân công, chinh quân công đã thức giang hồi trống trận cùng tiến quân xông vào dòng đã lạc tên bay. Tôi tin rằng đánh họ tay sẽ nắm lấy bàn tay, quyết chân được sức mạnh bảo tàng của giặc. Thank you.